Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý vị cùng đồng hành với Minh Trí và Cúc Vy trong 10 phút dành cho Độc báo cùng bạn. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo Thanh niên Online, Bộ Y tế đang lập kế hoạch lên phương án về nhân lực cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và tiêm mũi 4 đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ.
Liên quan đến việc tiêm mũi thứ tư vaccine COVID-19, chuyên gia cũng chia sẻ, Việt Nam đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hiện một số ý kiến cho rằng, mũi tiêm thứ tư này ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ cao, suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, người cao tuổi. Những nhóm còn lại đã được bảo vệ ở mũi tiêm thứ ba, nên mũi thứ tư chưa nên tiêm đại trà. Với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và nguy cơ do COVID-19, Bộ Y tế đánh giá việc tiêm vaccine sớm không chỉ giúp bảo vệ trẻ mà còn có thể giúp bảo vệ các thành viên trong gia đình, bao gồm các người không đủ điều kiện tiêm chủng hoặc có thể chuyển nặng nếu bị nhiễm bệnh.
Báo Nhân dân điện tử cho biết, chiều ngày 20 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp thông tin trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất nửa tháng gần đây, nên tổng số bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19 tại Đồng Tháp đến nay là lên 990 trường hợp.
Số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang điều trị tại các địa phương trong tỉnh là 1.901 ca. Số ca nhiễm COVID-19 nặng và rất nặng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Các huyện, thành phố ở Đồng Tháp đang đẩy mạnh công tác tiêm vaccine mũi 3 ngừa COVID-19. Tính đến tối 20 tháng 3, đối với người từ 18 tuổi trở lên, Đồng Tháp đã tiêm mũi 2 đạt hơn 98% dân số tỉnh. Tiêm mũi 3 hay mũi tăng cường là trên 907.800 liều, đạt hơn 85% dân số cần tiêm mũi 3. Đối với công tác điều trị, Sở Y tế được chỉ đạo khẩn trương hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ sở y tế, kể cả tư nhân trong việc kê đơn, chỉ định người bệnh COVID-19 sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Còn tại tỉnh Cà Mau, VTV Online cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị về việc chấn chỉnh khắc phục hạn chế yếu kém trong công tác quản lý chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Theo đó, các trường hợp F0 khi đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà là phải được cấp ngay túi thuốc điều trị COVID-19.
Trong trường hợp không phát thuốc khi có chỉ định của cán bộ y tế hoặc vì lý do khách quan thì phải tư vấn giải thích rõ cho người dân hiểu. Thuốc điều trị COVID-19 tại nhà phải đúng chỉ định của ngành y tế, khắc phục ngay tình trạng để người dân tự mua thuốc hoặc các F0 chia sẻ toa thuốc với nhau trong điều trị. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa việc liên hệ kết nối điện thoại để F0 được chuyên gia tư vấn cho toa thuốc điều trị kịp thời. Tính đến ngày 19 tháng 3, toàn tỉnh có tổng số 116.260 ca mắc COVID-19, trong đó 85.014 ca đã điều trị khỏi, 324 ca tử vong do COVID-19.
Một thông tin từ VTV Online, một số địa phương đã thông báo cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ hôm nay 21 tháng 3, trong đó có Hà Nội.
Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường đón học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường từ ngày 21 tháng 3. Các trường tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch, kiểm soát xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.
Việc đăng ký xét tuyển đại học chỉ diễn ra một lần, dự kiến bắt đầu sau thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kéo dài khoảng 6 tuần để thí sinh có thời gian điều chỉnh. Dự kiến thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 4 năm 2022. Đó là thông tin được Sài Gòn Giải phóng Online ghi nhận tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022 diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ vào ngày hôm qua.
Theo vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2022 cơ bản như năm 2021. Tuy nhiên, có điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và các cơ sở đào tạo. Như vậy, thí sinh phải đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến trên hai kênh là Cổng Thông tin Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Vì thế, sẽ khác năm 2021 với hai phương thức đăng ký dự thi xét tuyển bằng phiếu, bản giấy hoặc đăng ký trực tuyến.
Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 20 tháng 3, có 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 tới đây.
Báo điện tử VTV thông tin thêm, chiến dịch giờ trái đất năm nay có thông điệp kiến tạo tương lai bây giờ hoặc không bao giờ. Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng giờ trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch, đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất. Năm 2022 là năm thứ 13 Việt Nam tham gia chiến dịch giờ trái đất.
Vietnamnet thông tin Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thống nhất việc đóng cửa cảng hàng không Côn Đảo từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 2023 để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không sân bay Côn Đảo.
Theo quy hoạch vừa được Bộ trưởng Giao thông Vận tải phê duyệt, sân bay Côn Đảo được quy hoạch là cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự. Sân bay Côn Đảo được quy hoạch cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới ICAO và sân bay quân sự cấp 2. Sân bay này cũng được quy hoạch công suất 2 triệu hành khách một năm và 4.400 tấn hàng hóa một năm, có thể khai thác máy bay, taxi hoặc tương đương. Sân bay có tổng số 8 vị trí đổ tàu bay.
Ghi nhận từ Báo Nhân dân điện tử, sau khi nước ta chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch, các trung tâm du lịch lớn trong nước ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Nhân dịp này, thì các doanh nghiệp du lịch trong nước cũng đã khởi động trở lại những tour tuyến đưa khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài.
Cuối tuần qua, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội nhộn nhịp hẳn lên khi có quyết định cho hoạt động trở lại các không gian đi bộ sau 10 tháng tạm dừng vì dịch COVID-19. Đây chính là điểm nhấn quan trọng trong lộ trình khởi động lại ngành du lịch thủ đô, khi các phố đi bộ tại các khu vực trung tâm luôn là điểm đến không thể thiếu với khách khi đến Hà Nội. 3 ngày cuối tuần qua, ước tính có khoảng 40.000 lượt đến tham quan, vui chơi tại các không gian đi bộ ở quận Hoàn Kiếm. Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trong cả nước, ngay khi thống kê được dịch COVID-19 đã xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch theo từng giai đoạn trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Nhiều đơn vị lữ hành khởi động các tour du lịch khám phá thành phố và các tour liên tỉnh thuộc vùng xanh.
Dịch bệnh đang có tốc độ lây lan mạnh ở Việt Nam hơn nhiều nước có thị trường khách chúng ta hướng tới. Do đó, khách du lịch quốc tế cần được chào đón với những thủ tục hành chính đơn giản tiện lợi nhất như đối với khách du lịch trong nước. Trong khi đó, thị trường khách Việt Nam du lịch nước ngoài cũng bắt đầu sôi động trong tháng 3 này. Đại diện các công ty cho biết, các tour du lịch nước ngoài bắt đầu được người dân trong nước quan tâm sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí có khách hàng đã tử vong. Phải chăng hồi chuông cảnh tỉnh thống thiết về việc phẫu thuật thẩm mỹ thiếu an toàn đang bị lãng quên? Báo điện tử Vietnamnet có bài bàn về nội dung này.
Ngày 18 tháng 3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay đang điều tra vụ việc một phụ nữ 22 tuổi quê Long An tạm trú tại Hà Nội tử vong sau 2 tháng hôn mê vì phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, chị PTVH đến cơ sở thẩm mỹ được bạn giới thiệu để nâng mũi. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai thông báo về tình trạng nguy kịch của chị. Và sau thời gian điều trị tích cực, chị vẫn không qua khỏi. Trong một diễn biến khác, mới đây, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan điều tra vụ một phụ nữ tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện 1A, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Những vụ việc trên nhắc nhở ta nhớ đến vụ án thẩm mỹ viện. Những vụ việc trên nhắc người ta nhớ đến vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra vào chiều 19 tháng 10 năm 2013, gây xôn xao dư luận thời điểm đó.
Bất kể nhiều vụ việc tai biến đã xảy ra, nhiều người đã bị thương tích nghiêm trọng, thậm chí bị thiệt mạng. Nhưng tình trạng các cơ sở thẩm mỹ hoạt động rộng khắp, nhiều trường hợp bất chấp quy định của pháp luật, không đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn thực hiện các hoạt động như một phòng khám, như một bệnh viện thẩm mỹ, vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.
Các chuyên gia cho rằng, qua các sự việc vừa diễn ra liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, cơ quan chức năng cần xem xét siết chặt hơn nữa công tác quản lý đối với các hoạt động thẩm mỹ, kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, xử lý nghiêm minh các cán bộ buông lỏng quản lý, dung túng cho sai phạm nếu có. Đồng thời dù việc lần này cũng là bài học cho những người khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ mà không tìm hiểu kỹ về cơ sở thẩm mỹ, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.
Và đến đây, thời gian dành cho đọc báo cùng bạn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.